qua chúng tôi đi từ Santa Ana trở về khu trụ San Jose. Khi chúng tôi ngồi trên máy bay thì ngồi chung một cái hàng ghế, chúng tôi có một cái người đàn bà da màu đủ đen mà cũng lớn tuổi rồi. Và khi chúng tôi lên thì bà lên trước, thì bà rất là thân trọng mời chúng tôi vào ngồi chung với bà. Thì trên đường chỉ có hơn một giờ đồng hồ bay thôi, thì chúng tôi thấy rằng thời giờ nó trôi nhanh, nên mình ngồi để mà mình nhíp niệm theo dõi hơi thở, và coi như là cái thời gian đó là thời gian mình thiền tọa trên máy bay. Thì tôi cũng ngạc nhiên khi mà tôi nhìn sang bà đó, thì bà cũng ngồi và nhắm mắt, bà thở và bà cười. Thì chúng tôi cũng tin tưởng rằng không có gì nghĩ cho họ, không có thích nâu gì, tức là không có thích chỏ mũi vào chuyện của người ta. Chúng tôi có nói gì hết, thì thấy cái ý như vậy rồi mình cũng lo chuyện của mình đó. Thì bay một chút thì bà mới sai cho bà hỏi ông phải là cái người thầy tu đạo Phật không. Thì chúng tôi nói là tôi đúng, chúng tôi chưa đọc Phật. Thì bà nói rằng tôi là cái người theo đạo Unitarian, một cái tôn giáo trong truyền thống Kitô tin lành. Thì bà nói rằng mấy ông tu đạo Phật, chúng tôi nghe nói về thiền tập. Vậy thì mấy ông khi mình ngồi thiền như vậy thì ông làm gì? Thì chúng tôi nói là chúng tôi chỉ theo dõi hơi thở, bởi vì khi mình có được cái hơi thở thì nó là một cái điều sung sướng rồi. Và khi mà chúng ta theo dõi được hơi thở của mình thì tất cả những cái tình cảm nó bộc phát một cách dữ dội, ví dụ như giận, hờn, bực bội, oán thù. Khi mà chúng ta nhìn những cái tình cảm đó sau cái hơi thở của mình thì có khi những cái tình cảm đó nó sẽ có bộ mặt khác, nó sẽ có cái khuôn mặt khác. Thì bà gật đầu, thì bà nói rằng không có biết rằng chúng tôi đã làm cái phương pháp của ông nói đó, nhưng cái nhân tôi trên 30 năm nay. Tôi nói rằng theo chỗ tôi biết thì trong cái giáo phái của bà không có dạy quán chiếu hơi thở. Thì bà nói là thích không, người ta không có dạy cho quán chiếu hơi thở, người ta chỉ dạy chúng tôi cầu nguyện thôi. Nhưng mà cái phương pháp quán chiếu hơi thở là do tôi tự học lấy. Tôi ngạc nhiên, tôi nói là như vậy chắc là bà này có thể là đọc sách về những cái truyền thống Đông Phương. Thì bà nói không, tôi học tự học lấy từ cái người mẹ của tôi. Thì tôi mới tò mò đó là như vậy thì bà mẹ của bà dạy như thế nào. Bà nói là không, cái chết của mẹ tôi đã dạy cho tôi cái bài học này. Thì bà kể lại lúc đó thì ở miền Nam, tức là vùng xa của nước Mỹ đó, cái người vùng những cái tiểu bang mà kỳ thị rất là nhiều, cái người nô lệ nhiều cái gì. Thì bà nói là mẹ của bà lúc nhỏ thì rất là nghèo khổ, và lớn lên thì bà hút thuốc. Người mẹ của bà đó làm một cái vùng sản xuất thuốc và hút thuốc. Thì hút thuốc nhiều thì bà mẹ khi mà lớn tuổi 62 tuổi thôi thì bà bị phổi, bị bệnh xuyễn, tức là không có thở được. Thở không được, nghĩa là thở rất là khó khăn. Thở đến nỗi mà khi có tiền thì mua bình dưỡng khí đi đâu phải mang bình dưỡng khí để mà thở đó không được. Và một lần mà không có thở được như vậy thì bà cực kỳ đau khổ và khóc lóc, bà chịu không nổi. Chính cái người con gái, tức là cái bà nói chuyện với tôi, cũng cực kỳ đau khổ dùm cho mẹ của mình vì không có thở được. Bà bị xỉu rồi bị phổi nhiều thứ. Thì bà nói rằng khi mà nghèo quá thì lúc đó thì chưa có cái chương trình bảo hiểm sức khỏe công cộng, cho nên khi chết thì chết trong cái cabin, chết trong cái nhà gỗ, và bà là người mà lo lắng cho mẹ mình lúc chết. Bà nói là khi mẹ gần chết thì bà không thở được, bà nghẹt thở, và bà cứ quằn quại, cứ bấu víu trong cái những cái hình bóng mà không có thấy được, cái bà cứ chụp vào trong không khí. Bà nói rằng làm sao cái tôi thở được, làm sao tôi thở được. Và cái đó là cái chết cuối cùng của bà, nghẹt thở không thở được và chết. Cho nên cái người con gái mà sáng suốt, người mẹ của mình là thấy được cái giá trị của hơi thở. Và từ đó về sau, vì thấy mẹ mình chết vì không có thở được, cho nên từ đó về sau khi bà mẹ đã chết, bà khi mà có những sự buồn phiền, bực bội, khổ đau thì bà thấy được không, mình vẫn còn thở được. Vì chính cái không thở được làm cho mẹ của bà chết, chết trong sự đau khổ. Và chúng tôi thấy rằng có nhiều khi hóa ra cái khổ đế, cái chết của bà mẹ đó là cái khổ đế, nhưng mà nó dạy cho người con gái biết được cái đạo đế. Cái khổ vậy hết, như người con cũng tìm được. Và chúng tôi cười với nó thật sự, nếu mình đứng về mặt sống tâm linh mà nói thì không cần phải là Đức Phật dạy, người bà đã tìm đúng con đường Đức Phật đã dạy ngày xưa. Chúng tôi nghĩ rằng cái chuyện đó cho chúng mình những cái niềm tin. Khi chúng ta sống trong cuộc đời, cái việc Có những cái mình nghĩ nó tầm thường, như là hơi thở chẳng hạn. Nhưng mà nếu chúng ta sống như bà đó, thì cái hơi thở cực kỳ quan trọng. Chỉ cần thiếu một chút không khí thôi, thì chúng mình đã không có hành xử được những cái hoạt động bình thường của cuộc đời. Thở rất là dễ. Xin quý vị để ý cái chỗ đó. Có những chuyện bực bội, có những chuyện buồn phiền, có những chuyện khổ đau. Xin thở vài hơi để mình nhìn những chuyện buồn phiền khổ đau đó. Ít ra mình thấy được tuy là nghèo, áo rách, nhà cũ, nhưng mà chúng ta vẫn còn được cái hơi thở đẹp này. Tuần trước chúng tôi đã học cái trình bày với quý vị về một cái câu rất là quan trọng, là Đức Phật nói rằng sau này cái người thọ trì đọc tụng ghi nhớ chân chính tu tập biên chép kinh Pháp Hoa thì cái người đó sẽ được Đức Phật rào đầu. Đức Phật lấy cái áo của Đức Phật để mà che chở cho mình. Tức là cái thụ kỳ ở đây đó, mình phải hiểu nghĩa cái thụ, thọ là tiếp nhận, thọ là tiếp nhận, trì là gìn giữ. Như vậy thì cái chữ thọ trì tức là tiếp nhận và gìn giữ. Thưa, tiếp nhận và gìn giữ gì? Chúng ta thường thường khi mình nói là tiếp nhận và gìn giữ thì tiếp nhận gìn giữ phải có cái đối tượng của cái gì để mà tiếp nhận gìn giữ. Thì chúng ta thường thường nghĩ rằng tiếp nhận và gìn giữ kinh này. Và kinh ở đây chúng ta hiểu một cách giản dị là cái giữ kinh bằng giấy tờ trên văn tự. Chưa hiểu như vậy thì tôi e rằng không có đúng cái ý nghĩa của Phật. Khi chúng ta nói là tiếp nhận và gìn giữ kinh, tức là chúng ta phải hiểu cái tiếp nhận và gìn giữ cái thông điệp, cái nội dung, cái mà chứa đựng trong kinh, cái mà Đức Thế Tôn đã trao truyền lại cho mình. Chứ kinh trên giấy tờ chỉ là văn tự, chỉ là cái phương tiện để mà chỉ cho mình trong cái ngõ mà Đức Phật muốn nói. Ở trong kinh Viên Giác, Đức Phật nói rất là rõ. Đức Phật nói rằng tất cả những cái kinh điển mà chúng ta nói lại đó, thưa đó, xin quý vị hiểu cho, nó chỉ là những ngón tay chỉ mặt trăng thôi. Nếu chúng ta lầm cái mặt trăng là ngón tay ấy, thì chúng ta chỉ thấy ngón tay mà không hề thấy được mặt trăng. Đó là nhất thiết tu đa la giá nương chiêu chỉ. Cho nên khi chúng ta nói là thọ trì tiếp nhận và gìn giữ kinh Pháp Hoa, tức là chúng ta tiếp nhận là một và gìn giữ là hai, cái thông điệp mà kinh Pháp Hoa mang tới cho mình. Thông điệp đó là thông điệp gì? Thưa, thông điệp Pháp Hoa là một thông điệp rất là tích cực, là một cái thông điệp mà phải nói là tích cực vào nhất trong những tư tưởng của đạo Phật. Pháp Hoa dạy chúng ta cái gì? Thứ nhất là dạy chúng ta tin vào cái khả năng thoát khổ của chúng mình. Thì chúng ta cuộc đời là đau khổ, ai cũng không có sự khổ đau. Chưa có người nào sống cuộc đời mà không có sự khổ đau. Cái khổ đau của tôi có thể khác với sự khổ đau của quý vị. Khổ đau của anh này có thể khác với khổ đau của anh kia. Nhưng mà trên căn bản sinh trong cõi ta bà chúng mình có sự khổ đau. Nhưng mà nói sự khổ đau ra không phải để chúng mình chán chường cuộc sống. Chứ không, tự cuộc sống nó đã khổ rồi. Nếu chúng mình chán chường cuộc sống thì như vậy chính chúng mình sẽ từ chối cuộc sống, phủ nhận cuộc sống. Chứ không, vẫn sống. Nhưng mà chúng ta nhớ là cuộc đời tuy có sự khổ đau, nhưng mà trong lúc đó chúng mình có khả năng, tôi nói là chúng mình có khả năng để mà vượt khỏi khổ đau. Hai cái đoạn nó khác. Một cái đoạn chịu thua, chấp nhận, đầu hàng với sự khổ đau. Thưa, khi đó thì ma vương làm chủ. Còn ngược lại, khổ đau ơi, ta nhìn thẳng mặt ngàn ngư. Thưa, nhìn thẳng như vậy để mà mình nhận dạng cái khổ đau. Thưa, khi đó chúng ta có thể làm chủ được khổ đau, chuyển hóa được khổ đau. Tức là cái chuyện mà hạnh phúc, thực sự hạnh phúc của khổ đau nó rất là gần nhau quý vị. Rất là gần. Nếu chúng ta cứ chuyển hóa cái nhìn của mình, chúng ta nhìn thấy bộ mặt thật của cái vấn đề đó, thì có khi khổ đau nó trở thành một cái hạnh phúc cho mình. Như vậy thì cái thông điệp đầu tiên, cái quan trọng của mình để tiếp nhận và thọ trì là niềm tin vào chính mình. Niềm tin vào cái khả năng thành tựu của chính mình. Chúng ta có khi nhận, có khi mình tin, nhưng mà có khi mình không tin. Như vậy thì có khi cái tiếp nhận của mình có khi có, nhưng mà cái trì của mình không có. Như thế, thọ tức là nhận cái gì, nhưng mà trì là gìn giữ. Có khi thọ mình có, nhưng mà trì mình không có. Thưa quý vị, trong quá khứ mình đã thấy rõ rồi. Đi vô chùa, thấy cuộc sống thanh tịnh ở chùa, mình phát cái tâm. Mình muốn sống thanh tịnh. Đó nè, sống thanh tịnh để chi? Để cuộc đời mình nó thăng hoa, nó đẹp đẽ thêm hơn, để những cái khổ đau nó không còn làm chủ mình được. Thưa khi đó mà chúng ta có thọ. Nhưng mà rìa cái cảnh chùa thì sao? Ông bà mình nói một câu rất là dễ thương. Tôi nói là vào chùa đó, thấy Phật thì muốn tu. À, cái vô chùa thấy Phật thì muốn tu. Rồi về nhà thì sao? Bảo tủ sách ra thì sao? Về nhà thấy của để tu không đành. Như vậy thì đi vô chùa thì mình thấy cảnh thanh tịnh, mình muốn phát tâm tiếp thọ cái sự thanh tịnh đó. Nhưng mà về nhà thì sao? Tôi thấy của cả nhiều quá. Đó nè, còn cẩm thạch 2-3 chiếc, những sò 5-7 đôi, bây giờ mình mới tu rồi ai má? Vậy thì chúng ta lại chạy theo dẫn sống tiếp tục trong cái đời mê muội của thế tục. Như vậy chúng ta có thọ mà không có tịnh. Thưa cái chỗ này cực kỳ quan trọng cho mình và cho người khác nữa. Cho mình là sao? Chứ có thể mình có phạm cái lỗi lầm trong quá khứ, chúng ta có thể có những cái lỗi trong quá khứ, nhưng mà lỗi trong quá khứ đó nó có thể là phân, là nước cho cái cành hoa đẹp của cái không lỗi của tương lai. Chúng ta thấy niềm tin vào cái Phật tánh của mình. Cái hai, nếu mà chúng mình tiếp nhận và thọ trì được cái thông điệp này, thưa chúng mình sẽ bớt làm khổ cho những người thân thương của mình, và chúng mình sẽ bớt làm khổ những cái người khác khi mà những người khác đã từng có lỗi trong quá khứ. Quý vị xét lại thế thôi. Có những khi những chuyện đã xảy ra rồi, có một người đàn bà bắt một đứa con trên đường vượt biên từ Việt Nam sang Mỹ 17 năm rồi, thì bà vẫn chắc không có sự khổ đau đâu. Thế chúng tôi hiểu được cái sự khổ đau của người mẹ mất con. Như bà nói là chớ phải chi, nói với chúng tôi chớ phải chi con không có việc đi thì con đâu có chết thật. Vì thế chúng ta hiểu được cái sự đau khổ của người mẹ. Nhưng mà chớ phải chi con không có vượt biên thì con của con không có chết. Thì chúng tôi thấy là mình như vậy thật sự mình đã cắt mình quá nhiều. Cái chuyện sống chết bà đã bỏ hết trách nhiệm của bà, nhưng mà bà quên đi rằng cái sự vượt biên của bà có thể là mất một đứa con. Nhưng mà chồng bà, những đứa con khác, cháu của bà cũng được an toàn sang Mỹ, có một cuộc sống tương đối là thoải mái. Và giả sử như khi cái chết nó tới thì trong kinh nó rõ, chúng ta không thể đối thừa tại chưa không, mỗi một người đều có cái mạng, cái vận số của mình. Trong kinh tôi nói là trong bài kinh Đức Phật nó rất là rõ, trong kinh A Hàm nó có một cái địa chỉ theo tôi biết được cái có được cái thần thông, và vị tỳ kheo nó thấy được cái lỗi, thấy cái sắc, cái dần chết của mình, và vị tỳ kheo nó bằng mọi cách tránh liền, trốn tránh sự chết. Thì trốn một cách nào? Thưa ông nghĩ rằng lặn xuống biển, nghĩa là biến hình xuống biển, đó là thì tìm không ra, diêm vương tìm không ra thì phải chết. Ông đã làm như vậy, ông đã lên núi để mà ông trốn, ông đã vào thị thành để mà ông trốn. Tuy nhiên một khi cái chết nó tới thì cái chết nó tới. Thế chúng ta thấy như vậy để thấy rằng cái người này vì thương con nhưng mà quên đi được một cái điều rất là quan trọng là gì? Thưa, đó không phải, thực sự không phải là cái lỗi của bạn. Nếu có lỗi chăng nhất, ai là cái người có lỗi trong cái sự đau khổ này quý vị? Thế cái lỗi là cái lỗi tiền kiếp vô minh, tái sanh đã làm người, chính vì sanh làm người nên mới có cái chết. Quý vị thấy không? Bây giờ thì không chết bữa nay thì ngày mai cũng chết, ngày mai không chết thì 10 năm sau cũng không có tránh được cái chết. Như vậy thì chúng tôi thấy rằng khi mà chúng ta tiếp nhận và thọ trì những cái thông điệp pháp hoa, chúng mình có thể tự tha thứ cho mình khi mình nhìn một cách rõ ràng cái sự kiện không còn mê nữa, thì ít ra chúng mình tránh được những cái lỗi lầm mà tự mình đã tạo ra cho mình. Thưa, đó là của mình. Còn lỗi người thì sao? Chúng ta thường thường thấy một con người, chúng ta không có nhìn cái con người bằng cái nhìn của Phật, của đạo Phật. Thưa đạo Phật nói rằng tất cả mọi cái hiện tượng tâm lý, sinh lý và vật lý đều có sự chuyển thay, có chuyển hóa. 10 năm trước, 10 năm nay khác nhau. Là hôm qua có thể khác rồi hôm nay. Chưa chúng mình đã không hiểu gì cho lắm. Cho nên khi những người thân của mình có thể làm lỗi 10 năm trước, mà sao bây giờ chúng mình lại lôi ra nói cái lỗi của 10 năm trước của người kia. Cũng giờ hôm qua có một cô nói với tôi, thưa người chồng có một bé, thưa chúng tôi hiểu được cái sự đau khổ của người bạn bà, thưa người chồng không có chung thủy của mình, chúng tôi hiểu được, chúng tôi thông cảm được cái sự khổ đau của bà, và chúng tôi nghĩ rằng có thể bàn với người chồng để tìm ra được phương do. Thì bà kể hết những chuyện khổ đau của bà rồi, thì bà nói câu như vậy. Bà nói sao biết không? Con biết rất là rõ, hồi mới ổng mới cưới con biết rồi, nói sao biết. Nó bị gì ba cho ổng hồi đó có vừa bé. Thế chú tôi thấy rất là cầu nguyện. Cầu nguyện cái người đàn bà là bởi vì sao? Thưa bà đã thấy một mặt của vấn đề, bà không thấy hai mặt của vấn đề. Thưa tức là người cha của cha chồng cái gì? Nhà xưa có thể có một bé là vì nó là người cha hồi trước làm quan, rồi có hầu có sức. Thế cái ảnh hưởng cái bài học của người con, tức là chồng của bà có thể thấy được cái chuyện mà người cha của mình làm, những cái người gì, người thích người cha, có thể thấy được cái chuyện đó. Chứ có thể học được một phần cái chuyện đó. Nhưng mà mình phải đặt lại cái này là chứ người cha có rồi bé, ông nội ông đã mất rồi. Thế bây giờ nếu mình nói lại cái chuyện kia đó, thì tôi e rằng nó không có cơ sở cách hợp lý. Cách trục trặc biết đâu có thể là giữa hai chồng vợ với nhau. Quý vị thấy không? Vậy thì cái người chồng có một bé là một cái sự kiện đau khổ. Nhưng mà khi mình tìm những cái sự kiện khổ đau để mình giải quyết cái sự khổ đau đó, chúng ta không đổ thừa được tại vì người cha của ông chồng có một bé mà người này có một bé được. Thì chúng ta thấy là khi chúng ta nhìn cái vấn đề, cái lỗi cái chuyện gì đã xảy qua rồi, trong một cái xã hội nào đó, trong một quốc độ nào đó, nhưng mà phải cho phép người chồng có thể đổi thay, có thể sửa chữa, bởi vì nếu không trở thành cái định mệnh mất rồi. Khi mà thấy như vậy để chúng ta, tôi thấy được rằng cái người thân thương của mình nó có khi nó có những cái lỗi, nhưng mà nếu chúng mình để cái lỗi nó trôi qua có năm tháng, việc mình làm được là tạo điều kiện cho người thân thương của mình đừng có làm cái lỗi đó lại, đừng có phạm cái lỗi đó lại. Trong khi chúng mình lại không làm như vậy, mãi buồn bực phải đau khổ với nhau, thì mình lôi cái chuyện ra để mình đay nghiến với nhau, mình nhắc nhở với nhau, tiếp tục làm cho nhau đau khổ. Có những khi những cái vết thương không có làm, nó muốn làm rồi thì chúng mình lại lôi ra để mình nhắc làm cho vết thương trở thành mới tinh, như là vết thương của 15 năm cũ. Chỗ này xin quý vị để ý chút. Khi mà quý vị có lỗi chứ mà cha mẹ nhắc mình lại cái lỗi của mình thì mình thấy sao? Không cần ai cha mẹ ông về, mình có một cái lỗi nào đó mà giờ người ta cái chuyện người ta lôi cái lỗi của mình ra, mình ta nhắc về mình thì sao? Chứ chúng mình khó, chúng mình bực. Vậy thì đừng. Nếu có chăng thì mình tạo những điều kiện để cho người đó không phạm lại cái lỗi của ngày xưa. Thì đến như vậy thì chúng ta đã thọ thiệt, tức là tiếp nhận cái thông điệp tích cực của Pháp Hoa, tin tưởng vào khả năng thành tựu của mình và của người, tin tưởng vào cái khả năng vượt qua sự đau khổ của mình và của người, và giữ gìn cái sự tin tưởng đó. Chúng ta tiếp nhận thì có khi tiếp nhận, thọ thì có nhưng mà tiền thì không có. Có khi nào chúng ta chửi rủa người ta không? Có không? Chưa có. Đồ quỷ, à, đồ phá như ma. Thế chúng ta chửi rủa người ta chứ gì? Khi mà chúng ta chửi rủa như vậy là chúng ta không có trừ. Bởi vì người ta có thể thành Phật. Vì thì mình rủa người ta, mình trồ quẻ người ta, nhưng mà mình muốn làm mất cái Phật tánh của người ta. Và trong đạo Phật đó là những cái người mà làm mất cái Phật tính của người ta đó, thưa thì những người đó là những người mà đã phạm cái lỗi trước rồi. Tới cuối cùng có khi con cháu của mình biết trước. Có khi con cháu trong đạo Phật thì gọi là phá chúc. Phá chúc cho mình, thưa ông, thưa bà, khổ thiệt. Nhưng mà ông bà Phật tu thì có thể thành Phật được như ai. Còn chúng mình được phá chúc cho con cháu của mình sao? Phá chúc cho những người khác sao? Ác như vậy làm ăn mãn lời cũng không phá nữa. Thì như vậy là chúng ta cứ phá chúc cho những người những cái điều xấu, những cái điều đáng khổ không? Đạo Phật thì không. Ác như vậy, anh chị ác như vậy, nhưng nếu bỏ ác làm lành thì trong tương lai anh chị thành tựu được những cái điều tốt, điều thiện. Người ta còn mình thì mình cứ phó chúc những việc ác thôi mà. Nếu như vậy chúng ta đã không có thọ và trì cái thông điệp của Pháp Hoa. Đọc và tụng Nó đọc tụng này chúng tôi biết rằng Phật tử ưa thích đọc và tụng kinh Phật, thì đúng, rất là đúng. Tôi đọc tụng kinh Phật thì từ nó một cái ý nghĩa an tâm rồi đó. Khi mà chúng ta cầm một quyển kinh lên, mắt mình nhìn vào kinh, miệng mình đọc ra cái lời kinh, tai mình nghe lại cái tiếng tụng đọc của mình, thế đó là một cái phương pháp cực kỳ hữu hiệu để mà ngừa những cái duyên trần, ngừa những cái duyên trần. Bởi vì cái nếu mình không có chú ý vào kinh, nếu mình không nghe tiếng tụng đọc của mình, nếu mình không đọc ra kinh thì hoặc là mình nghe chuyện thị, chuyện phi, chuyện phải, chuyện quấy, hoặc là mình nói những cái lời đau khổ với nhau, hoặc là mình làm những cái việc đau khổ với nhau. Cho nên chuyện mà đọc tụng kinh điển là một cái việc rất là quan trọng. Nhưng mà đọc tụng như thế nào mới giúp cho mình nhiều hơn? Thì chúng tôi thấy rằng có người kia nói thiệt, hồi nhỏ cũng buồn cười. Chúng tôi học chữ Nho rất là lẩm bẩm, lẩm bẩm rồi mới ý lắm. Nhưng mà hồi xưa tụng là toàn tụng chữ Nho không có được, toàn tụng chữ Nho không thôi. Mà khi tụng chữ Nho thì sao? Có khi cái người tụng không có hiểu hết ý nghĩa của cái bài kinh. Mà nếu người tụng không hiểu hết thì cái người nghe có hiểu được không? Không hiểu. Chúng tôi có một lần chúng tôi đổi thử, chúng tôi biết chữ Nho. Chúng tôi nhớ có một lần đi tụng cầu siêu đám ha ở Bạc Liêu, thì chúng tôi thay vì tụng chữ Hán thì chúng tôi tụng chữ Việt. Như thị ngã văn biết thời Phật tại, như một thuở nọ tan lên như vậy, một thuở nọ đức Phật tại đâu tại đâu tại đâu. Thì sau khi tụng rồi thì cái bà chủ nhà, tức là cái người mà tang chủ, tức là người vợ của người mất á, nói là bạch thầy, thầy tụng gì giống phá kinh Phật. Tôi hỏi tại sao phá kinh Phật? Bán lên kinh Phật đó có những chữ mà quý thầy nói kinh Phật như vậy, như vậy. Thì chúng tôi thấy tội nghiệp. Thật sự thì chúng tôi nói như vậy, tôi nói tụng như vậy đó, cô có hiểu không? Thì nó hiểu. Bây giờ nếu mà tụng như là hồi nào cô học thì cô có hiểu không? Nó không hiểu. Thì chúng tôi nói nếu mà cô không hiểu thì làm sao ông hiểu? Quý vị thấy không? Như vậy thì chúng ta thấy cái tinh thần của người Việt Nam mình, nếu bị do cái niềm tin mà ngòm đảo, quý vị thấy do cái niềm tin, bây giờ nói đây là cái kinh Phật nè, thì như thị ngã văn nhất thời Phật tại xá vệ quốc kỳ thọ gì thì cứ mình tưởng đọc á. Mà như vậy thì do cái niềm tin, cái niềm tin tự nó tạo ra cái phước báo. Bởi vì nếu mình tin mình đọc sợ mình thiếu một chữ mình mang tội á, quý vị nghe thiếu một chữ rồi tụng thiếu kinh thì mình mang tội. Chúng ta sợ tội, chúng ta tập trung vào thành là có định lực. Nhưng mà chúng ta quên đi rằng là có định lực mà thiếu cái huệ lực thì có khi mình làm sai Phật pháp. Làm sai. Tại sao vậy? Trong kinh điển Đức Phật dạy rất rõ, kinh nào cũng vậy. Bớt tham, bớt giận, bớt si mê. Có những cụ, có những người tụng kinh như thiện nói thân đời này, sáng đời khác, năm này có năm khác. Chưa mà con cháu nó lỡ làm cái gì lỗi á, ôm cái niềm giận nó năm này qua năm khác. Chúng ta thấy rõ điều đó. Có những người thân của mình làm cái gì đó bực mình thì nó lâu lại lâu lên nhé. Ở không là buồn nhắc chuyện năm xưa. Thương như vậy là chúng ta có định một phần, nhưng mà chúng ta đã không có nương vào cái trí tuệ. Cho nên tụng đọc ở đây xin quý vị tiếp tục, là bởi vì khi mình tụng đọc á, cái tâm niệm của mình lạ đó. Nếu mình không có đối tượng của nó thì cái tâm niệm sẽ chạy theo những chuyện quá khứ hoặc là chuyện tương lai, đặc biệt là những chuyện khổ đau của quá khứ. Quý vị nghĩ coi, ngồi không á có chuyện gì thì thôi, mà hãy ngồi không, ngồi không á thì sao? Thì chúng ta bắt đầu nghĩ tới những chuyện mà lo lắng, đặc biệt là những chuyện quá khứ trong khổ đau nó trở lại với cuộc sống của mình. Ông bà mình có một câu, rồi buồn lo bảy lo ba, lo cao cỡ muộn, lo gì? Lo già hết duyên. Tức là tại sao mà ngồi buồn lo bảy lo ba, tại sao không có ngồi buồn vui bảy vui ba? Cái lạ là vậy. Cho nên thưa chúng mình, có việc khi khắc khổ ở đây, việc khi buồn, tôi biết ngồi buồn, đây là khi đó mình lo bảy lo ba. Thế bây giờ thì cao thì không có thấy, thì chắc là không có nhớ cao chỗ muộn. không có sợ là lo già hết duyên nữa, nhưng mà chúng ta lo về những chuyện cũ rồi nó lo qua chuyện mới. Cho nên việc thọ trì đọc tụng kinh điển là một việc cực kỳ quan trọng. Thưa chúng mình, hàng ngày đó, trong 30 năm qua, 40 năm qua, chúng ta đã tắm mình, tắm cái thân thể của mình, tắm cái tâm hồn của mình, tắm quá nhiều chuyện khổ đau rồi. Thương, ghét, giận, hờn, oán, trách, phiền não. Thế bây giờ nếu còn cái thời giờ nào đó mà chúng mình không phải bỏ ra để mà tìm những cơm manh áo, xin quý vị bắt đầu xây dựng lại, nuôi dưỡng lại cái cuộc sống tâm linh của mình. Và cái cách nuôi dưỡng cực kỳ hay đó là đọc tụng kinh điển, đọc tụng những cái quyển sách, những cái bài sách bản có thể làm cho mình lớn lên, làm cho mình đẹp ra đi. Tôi nói là kinh điển đạo Phật thì đúng, nhưng mà nhớ, Đức Phật nói nhớ là tất cả những cái gì có thể làm cho mình lớn lên, tâm hồn mình đẹp ra, mình có được lòng thương, bớt được cái sự oán hờn cách mất, thương cái đó đều có thể gọi là kinh điển. Kinh điển mấy anh hát không? Kinh là lá, là hoa. Thế nếu mà từ một cái nhìn một cái lá rụng, một cái lá vàng nó rụng xuống đất, thế nếu chúng ta chỉ nhìn cái lá rụng thì thật sự mình nói rằng đây là mùa thu, nhất diệt ngô đồng lạc, thiên hà tổng thi thu. Một cái lá ngô đồng nó rơi xuống thì mọi người đều biết được cái mùa thu. Thưa, như vậy thì mình vẫn còn ở trong dòng phàm phu thế tục. À, thế cái lá vàng rụng là mùa thu, nhưng mà khi chúng ta thấy được cái lá vàng nó rụng xuống thì chúng ta biết được rằng nó là cái sự đổi thay của cuộc sống. Nếu mình thấy rằng cái lá vàng nó rụng xuống như cuộc đời của mình vậy, lá đã từng xanh, đã từng mở, đã từng giỡn với nắng, đùa với gió, một lúc nào đó lá sẽ vàng, và khi lá vàng thì cái lìa bỏ thân cây. Nếu mà chúng ta thấy lá cũng như mình vậy, thì khi đó cái sự rơi rụng của chiếc lá đó trở thành một cái bài kinh cho mình thấy được sự vô thường của cuộc sống con người. Lá nó không nói nó là kinh, nhưng mà kết tinh nhất của người biết tu tập thì lá trở thành kinh, là bởi vì lá nó nhắc cho mình cái sự khổ đau, cái sự tạm bợ trong cái cuộc sống của con người. Như vậy chúng ta thấy mình có thể mở mắt nhìn rất nhiều cái việc. Cho nên khi quý vị tu tập trong cuộc sống, xin đọc tụng kinh điển mà Đức Phật đã để lại từ ngàn xưa. Nhưng mà chúng ta mở mắt ra để mà đọc tụng những kinh điển sống. Tôi nói là đọc tụng những kinh điển sống trong cuộc đời này. Tôi nhớ có một lần, tôi nhớ hoài cái hình ảnh rất là đẹp. Có một lần tôi lên giảng chùa Huệ Quang trên Santa Ana, giảng buổi Phật đản. Thì là buổi sáng chúng tôi không biết làm gì, đi thiền hành, đi vòng vòng. Thì tôi thấy có hai em bé, bốn tuổi, thì hai đứa nhỏ, nó mới chạy chơi đó, một đứa cầm một cái kẹo. Tôi cũng trong bụng nói sao mà đứa nhỏ sớm mà ăn kẹo, quá sớm, từ sáng sớm rồi, 8 giờ mấy. Nhưng mà thấy đứa nhỏ nó ăn thì thôi nó chạy, thì lúc hai đứa nó chạy. Thì tôi thấy hai đứa nó mới chung với cái bàn, cái người biết cái bàn của mình đó. Là cái bàn để mà tên này để kinh cho mọi ai muốn tới lấy thì lấy. Hai đứa nhỏ nó trùng ở dưới cái bàn nó ngồi. Và tôi thấy tôi đơn giật. Từ đứa bé này á, đứa bé cầm kẹo á, nó cầm cái tay nó cái kẹo, cục kẹo. Nó đưa vào miệng nó liếm cái cục kẹo đó. Là chuyện bình thường. Nhưng mà sao nó liếm rồi thì sao? Thì nó liếm cục kẹo nó một cái. Nó đút cái cục kẹo nó vào cái miệng người bạn của nó. Để người bạn nó có thể thưởng thức được cái ngọt mà nó vừa thưởng thức. Nên cái sự kiện rất là dễ thương, rất là giản dị, nhưng mà nó trở thành cái bài kinh. Đối chúng tôi có thể trở thành một bài kinh là bởi vì sao? Thế chúng ta đó quý vị, người lớn tuổi đó, mình nghĩ cục cảm có gì cả mà hay ho. Thế nhưng đối với em bé mà 3-4 tuổi đó, cục cảm đó có thể là cái điều hạnh phúc duy nhất nó có lúc đó. Con nít thì nó phải ham ăn, nó có ăn thì nó dành cho nó chứ. Nhưng mà đứa em này chỉ 3-4 tuổi thôi, biết cục kẹo ngon không được dành ăn một mình, mà chia sẻ cái cục gạo đó cho một người bạn của mình, vừa đối với nó là một cái gia tài lớn, một cục gạo chứ. Như vậy chính chúng mình là thua đó. Tôi thấy chúng ta có những cái mà chúng ta thừa những cái cho, nhưng mà giả sử chúng mình quý nhất thì sao? Thưa, chúng mình có suy nghĩ lại cho mình. Nếu mà chúng ta mở mắt ra để thấy những bậc kinh sống đó, thì chúng ta có thể học được nhiều lắm chứ. Đó là cái chuyện mà đặt tình, tiếp tục đọc tụng. Và khi mà đọc tụng thì Đức Phật có đòi hỏi cái gì không? Thưa Phật, Đức Phật cũng là đọc, tức là đọc hành. Và tụng là đọc cho ra tiếng. Tại sao mà đọc hành, tại sao mà đọc ra tiếng? Lý do là vậy. Là khi mà kinh Phật nói ra, lúc đầu không phải là để một chút chút cũng đọc. Đức Phật nói ra là thường xuyên lặp đi lặp lại từ cái hội chúng này tới cái hội chúng khác. Cho nên cái người mà khi cái việc họ nghe họ nhớ, lúc đó thì chưa có biết chữ, từng cái lặp đi lặp lại để mà cái người nghe thâm nhập được, thấm thấu được cái tinh thần, cái gì mà nó chứa trong cái lời Đức Phật nói. Cái Đức Phật nhập nghĩa khác thì chúng mới được ghi lại. Như vậy thì chúng mình khi mà chúng mình tụng đọc kinh điển thì sao? Thưa, tụng đọc kinh điển để mà tìm lại cái lời của Đức Thế Tôn thanh thuyết, đọc tụng để mà thấy là Đức Phật ngày xưa, Đức Phật dạy đệ tử là như thế nào. Và như vậy mình đọc tụng không cần phải có một cái điều kiện nào khác. Khi nó tốt, có hình Đức Phật trước mặt của mình, khi mình đọc như vậy thì mình có cảm tưởng Đức Phật đã dạy thẳng cho mình. Chứ còn chuông còn mỏ, chứ có cần không có được. Chứ không cần là có điều kiện mình cùng tụng với nhiều người. Tại sao vậy? Bởi vì hai ba người mà tụng một cũng vậy thì không có cái chuông mỏ thì nó sẽ không biết cái trường canh, tức là cái nhịp điệu đó. Cả trước người sau thì rất là lộn xộn. Vậy thì khi mà chúng ta tụng đọc ở nhà, có chuông mỏ được thì có một sự trang nghiêm, có một sự thành kính. Nhưng mà nếu không có chuông mỏ, chúng tôi thấy là chỉ cầm cuốn kinh thôi, để hồn vào kinh, để mà sống cuốn kinh ấy, thì cái giá mình đã thực hiện được gì Đức Phật đã muốn, tức là đọc tụng kinh điển. Có một người, hai trường hợp. Chúng tôi là hai trường hợp rất là tốt. Ngày hôm qua đó, ba trường hợp, bây giờ đó là ba trường hợp rồi. Chí Khải, ngày Chí Khải đó là có một lần đọc kinh, tôi nói là đọc trong khoa tụng kinh. Bởi vì khi mà tụng kinh đó, thì mình phải có chuông, có mỏ, phải có cái trường canh. Ngài chỉ cầm cái người mở cho người đọc thôi. Khi mà Ngài đọc kinh như vậy thì một lúc nào đó Thầy gặp vào kinh, và Ngài mở mắt, Ngài thấy như là trong khi mà ngồi trước mặt như vậy, thì Ngài thấy Ngài đang đứng trong hội Pháp Hoa. Thế là đọc, chứ không là tụng. Đọc là Thích Khải. Nó là Ngài khi mà đang đọc kinh cái gì, một lúc nào Ngài thâm nhập vào kinh thì tự nhiên Ngài thấy là Pháp Hoa, cái hội Pháp Hoa đang ở trước mặt của Ngài. Ngài là cái người tham dự và đang lúc Đức Phật đang xuất phát. Cái trường hợp thứ hai là lãng quan. Lãng quan là cái việc chiến đấu về trình độ. Ngài cũng không ghi lại là tụng kinh mà Ngài đọc kinh. Tức là trong 20 năm trường như vậy thì Ngài chỉ lấy kinh ra Ngài đọc và tắm mình trong cái ánh mát, tắm mình trong cái lời Đức Phật. Thì như vậy chúng ta có cảm tưởng là Đức Phật đã thân thiết với mình. Và gần đây nhất thì có một khoa, thì anh có một lần anh ghi lại cái cảm nhận của anh. Thì ông đọc kinh á, thì tự nhiên anh thấy biến mất mình, anh thấy thanh tròn của mình đó. Thế khi đọc á, với lại ông ta ngồi đọc cuốn kinh á, khi mà tập trung hết đọc kinh rồi, ông ta không còn có cảm giác là thấy mình, và không còn có cảm giác là có thế gian này nữa. Thì chúng tôi nói như vậy, chúng ta đã gặp vào cái định. Cái gì thế á, như vậy thì dễ, như vậy chúng ta đọc, khi mà đọc như vậy đó, thì chúng mình đã thực sự là thẩm thấu vào kinh, sống vào kinh. Chúng tôi khuyên quý vị ở nhà nên có như thật, chưa đọc đừng có mong cầu, đừng có cầu vào các sống của mình. Thấy trong cái kinh thì đọc như vậy đó, thì cả thế giới đều mất dạng hết trơn. Và Ngài thấy được cái tiền kiếp đau khổ của Ngài, và Ngài mừng, và Ngài khóc khi mà Ngài thấy được cái sự kiện đó. Cho nên trong cái việc tụng đọc, khi quý vị ở chùa muốn tụng bằng chuông mỏ có, nhưng nếu không cũng đừng có bỏ lỡ những cơ hội buổi tối cầm cái kinh lên trân trọng để mà tắm mình
trong những cái dòng giáo pháp của Phật. Tôi có những kinh rất là dễ thương quý vị. Kinh Thất Cú chẳng hạn, đọc những cái lời kinh trong Thất Cú rất là gọn, rất là dẫn dị, nhưng mà chúng mình cũng có thể soi sáng được cái cuộc sống của chúng mình trong cái thế gian này. Như vậy thì đọc tụng tăng chính duy nhớ, tăng chính duy nhớ. Tại sao có cái duy nhớ mà không tăng chính, có cái duy nhớ mà tăng chính? Ở đây thì chúng tôi thấy có nhiều Phật tử, chúng ta có cái duy nhớ nhưng mà duy nhớ không có tăng chính. Tại sao duy nhớ mà không tăng chính? Nếu chúng ta học kinh, đọc kinh, đọc luận, đọc luật để mà chúng ta tìm cái kiến thức, cái đó là tìm cái kiến thức, tiếng Anh là knowledge. Thương như vậy là chúng ta đi tìm cái duy nhớ không chân chính. Tại sao vậy? Bởi vì chúng ta chỉ dùng cái lý thuyết thành phố thôi, mà kiến thức của mình, cái knowledge của mình ấy, thì nó được xây dựng trong sự thu góp. Người ta khi mình thay thật được kiến thức mới, thì người ta phải so sánh, phải cân nhắc, mà so sánh trên cơ sở nào, chứ không dựa trên cơ sở những kiến thức cũ. Như vậy thì chúng ta thu thập kiến thức đó với cái hình thức là một cái kiến thức mà thôi. Tuy nhiên kiến thức đó, nó có tác dụng một phần trong cái sinh hoạt cuộc đời của mình, nhưng mà cái kiến thức đó nó có khi nó làm trở ngại cái cuộc sống của mình. Tôi nói tại sao vậy? Đặc biệt kiến thức Phật pháp. Nếu chúng ta biết được rằng kiến thức Phật pháp những kinh lớn, Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Niết Bàn là những kinh lớn, lớn. Mà khi chúng ta biết những kinh lớn thì nó có nghĩa gì nữa? Khi đã nói là kinh này kinh lớn thì sao? Phải có kinh nhỏ. Có phải không nè? Phải nói kinh lớn thì không có kinh nhỏ. Và như vậy thì chúng ta làm một cái chỗ nào? Mình đọc cái kinh Pháp Hoa thì kinh này kinh lớn, đưa mình là cái đường Phật. Còn cái ông kia đọc kinh A Hàm mà ông đường nhỏ, tôi không thành Phật. Có phải không nè? Nhưng tôi tập là để cho mình giải thoát. Mình chưa giải thoát mà mình nghĩ là người kia không giải thoát, chúng ta đã thêm cái đau khổ của mình. Quý vị có thấy không? Có nhiều người tôi thấy có những cái nàng một rất là thần nghiệp. Tôi tu vậy là phải, anh tu như vậy là trái, tôi niệm Phật như vậy là đúng, cô niệm Phật như vậy là trái. Chưa cái chuyện tu tập không có cái gì gọi là phải là trái, không có. Phương tiện Đức Phật nói ra phương tiện tu tập là 84,000 mà 84,000 pháp môn mà. Vậy thì cái người này có chuỗi niệm Phật thì cũng được, người kia đó không có chuỗi đến đá niệm Phật cũng được. Vậy thì chúng ta thấy rằng tất cả các môn đều không có chuyện phải trái, mà mình thu thập kiến thức, mình ghi nhớ kiến thức là gì, rồi mình tắt chặt vào kiến thức của mình. Tôi đó tắt chặt vào kiến thức của mình. Ví dụ hồi xưa có cô nói từ hồi đó thầy cô dạy chúng ta nè, thầy cô dạy cái trước khi tụng kinh, trước khi tụng kinh thì phải đốt đèn, dâng hoa, dâng hương, mặc áo cài, lễ Phật. Tôi nói đúng, đúng lắm. Mà tôi nói vậy vậy con làm không được. Thầy thành thử là từ 2 năm nay, từ hồi qua Mỹ giờ con không có tụng kinh. Tôi hỏi sao vậy? Thì con nói vì con không có mướn cái nhà riêng mà con chưa có phòng. Mà trong phòng con thờ Phật thì có cái hình Phật đó, đốt nhang không được. Mà tụng kinh thì sợ là cái người chủ nhà họ gây. Thế như vậy là cái cô đó đã bị phạm một cái lỗi là ghi nhớ không có chân chính. Tại sao vậy? Ông thầy dạy lúc đó là cô ở Việt Nam. Cái người thầy dạy cái lời đó, cái tụng kinh thì đốt hương, đốt hoa, mặc áo đà, đảnh lễ chứ đúng. Cái hoàn cảnh cô ở Việt Nam, cái bằng Phật trang nghiêm thì làm như vậy để mà hồn mình nương một cái trang nghiêm đó để mà tu Phật. Đó là dạy cô trong cái bối cảnh như vậy, trong cái điều kiện nhân duyên như vậy. Nhưng mà có lẽ là cô quên, cô hiểu lầm đi. Cô tưởng là cái lời dạy đó đúng trong mọi thời gian mà không nghe. Đúng trong trường hợp của Việt Nam. Nhưng mà sang đây á, cô không có phòng hiến, cô không có cái nhà hiến, vậy cô chia một cái phòng thôi. Vậy thì tôi nghĩ rằng không có Phật nào bắt lỗi cô hết.
Khi mà cô cầm cuốn kinh lên cô nhìn Đức Phật, đọc Đức Thế Tôn trong cái cảnh như vậy, con nhìn Thế Tôn, con đọc cuốn kinh để mà con nhớ lại cái lời vàng ngọc Đức Thế Tôn dạy cho con tu tập. Con thấy không có gì sai trái lắm. Như vậy cho nên cái kiến thức của đạo Phật, cứ nhớ tất cả mọi kiến thức mà quý vị tu tập học được đều nhằm để mà soi sáng đường đi. Chớ kiến thức đó không phải là cái bè để mình bám chặt vào tâm cuộc sống. Đức Phật nói rất là rõ, kiến thức của Phật pháp là nhất thiết chư pháp, thế tôn thiết nhất thiết chư pháp, như thiệt dụ giả, pháp thượng ưng xả, hà huống chư pháp. Câu trong kinh Kim Cang Đức Phật dạy như vậy. Tất cả những phương pháp, những kiến thức mà chúng tôi nói lại cho quý vị nghe đó, tất cả những cái đó chỉ là chiếc bè để mình giúp cho quý vị qua sông thôi. Nhất thiết chư pháp như thiệt dụ giả, tất cả các pháp tôi trình bày cho quý vị học là chiếc bè để quý vị qua sông. Nếu qua sông được thì sao? Thì chúng ta cần phải để chiếc bè lại cho người sao họ có bè họ đi. Như vậy thì tất cả mọi pháp môn của đạo Phật đều giúp cho mình thêm vui bớt khổ, tạo cái sự an lạc cái đời, làm cái đời vơi bớt sự khổ đau. Mình cũng biết như vậy hết. Như vậy thì nếu mà chúng ta thấy như cô đó cổ khổ 2 năm nay bước trước, bước trước là bởi vì sao? Bởi vì thầy mình dạy như vậy muốn tụng kinh mà cũng không được, tại vì chúng ta đã bị kẹt vào chiếc bè. Thầy dạy như vậy trang nghiêm để cho cô thân tình cô tiếp nhận được cái lời kinh của Đức Phật. Như vậy thì trong cái hoàn cảnh mà của cô đó, tôi không thấy không có gì trở ngại là chúng ta cầm cuốn kinh lên, nhìn cái hình tướng của Thế Tôn, bà Thế Tôn, con cầm kinh con đọc lại để con nhắc lại lời ngài thân thiết của 2000 năm trước. Từ cái đó hiểu như vậy thì chúng ta gọi là nhớ, ghi nhớ chân chính. Tức là chúng ta chỉ biết được rằng kinh điển lời ngài chỉ là cái phương tiện chứ không phải là cứu cánh. Mình nhớ cho cái đó chưa chứng đắc nương vào kinh điển để tu tập, nhưng mà khi chứng đắc rồi đó thì có khi chúng ta ràng buộc lại kẹt vào mình. Ở đây có chuyện nào mà niệm Phật thì bị kẹt ở chỗ nào? Tôi nghĩ là có. Ở đây này không biết chuyện nào có lời hỏi tôi, không biết thầy con niệm Phật mà niệm một hồi cái không biết nghĩ cái không biết là niệm như vậy là phải không, không biết chủ là niệm chủ bên phải hay thì sao niệm chủ bên trái. Có thầy thì niệm chủ một dòng, có thầy là ngược lại niệm, chưa có thành tâm gì mình đã động tâm rồi thì chỉ chịu quan tâm là niệm Phật. À, Nam Mô A Di Đà Phật, cứ nhiệt niệm như vậy đi. Mà Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, không biết niệm 6 tiếng phải, niệm 4 tiếng phải, chứ không cần những thứ đó. Thì mình thích niệm 6 tiếng thì cứ niệm, cứ thích niệm 4 tiếng thì cứ niệm. Có niệm chủ thì tốt, không có chủ cũng sao. Vậy thì cái quan trọng là mình niệm và biết được cái phương pháp của Phật dạy. Một là cảm ứng với lời Tây Phương Tam Thánh, hai là tịnh niệm ngay trong lúc này để mà có được tịnh độ ở Sa Bà. À, tại mình chưa nghĩ hết mình đã nghĩ về niệm tới vậy. Có thể sư đạo hành trì khác, có thể là tôi hành trì khác, có thể một thiện tọa khác hành trì khác, nhưng mà nhớ tất cả những phương pháp hành trì đó đều là những con đường đi tới một chỗ. Chúng ta đừng có chửi mình nữa. Thấy Phật tử nhiều khi cũng thương, tôi một lần 5-7 thứ cho nó mau, hãy đường này đi lạc thì có con đường kia nó đúng. Nếu mà đi nhiều đường như vậy thì mình không có tới con đường nào thôi. Quý vị hiểu không nè? Nếu mà tôi như vậy thì nói thiệt, trong kinh nói rằng cái người như vậy thì sau này đó tiền kiếp đó, kiếp sau đó có được trí tuệ biện tài. Ví dụ tu chút tịnh, chút thiền, chút mật, chút cái gì cũng chút hết trơn á, thì ra biết nhiều thưa kiếp sau mình có thể có khả năng giáo hóa người. Nhưng mà nhớ kiếp sau đó không biết là mấy trăm triệu kiếp sau qua không chừng đó, mình tiếp tục mình lắm mất trong lúc ở khổ đau. Vậy thì tập hành trì cái phương pháp đạo Phật lạ lắm quý vị. Quý vị có hành trì, tôi có hành trì thiệt, hành trì đúng, chừng 4-5 tháng thôi, chúng ta sẽ feel được, chúng ta sẽ có cảm giác được, chúng ta sẽ có kinh nghiệm được phương pháp đó có linh nghiệm hay không. Tôi cam đoan như vậy. Đức Phật nói rất rõ, Đức Phật nói là những phương pháp mà ta dạy
Nếu các vị chuyên tâm hành trì hoặc một ngày đến bảy ngày cho tới 49 cho tới một số ngày nào đó, trong tới ba ngày trong sáu tháng, nếu mình tôi nói là chuyên tâm hành trì nha, còn mình hành trì phải kiểu một khi nắng khi mưa thì không có tính. Chuyên tâm hành trì thì từng sáu tháng là mình thấy được cái kết quả của sự hành trì. Tôi nói lại, quý vị bận rộn nhiều nhưng mà mình không có lý do nào mình bỏ không hành trì. Thì liên tục có người ở không thì liên tục, chúng ta không có ở không cả cơm ăn áo mà nhà cửa cổ xe, nhưng mà chúng ta phải chuyên trì trong việc tu tập. Niệm Phật đâu có bắt buộc mình phải có cái hình Phật trước mặt đó, ngồi trên xe kẹt đèn xanh đèn đỏ chứ mình niệm Phật được à, niệm Phật được. Trong khi mình đi đợi, cái khi mình đi vào phòng vệ sinh của sư bà ở đây đâm Phật tử quá, vậy thì mình đứng đó không có ai cấm cản mình, thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra mình mỉm cười, nó có tất cả mình đó. Nếu chúng ta làm như vậy đó thì một lúc nào đó mình thấy được rằng cái pháp môn nó trở thành mình, cái phương pháp lợi Phật trở thành mình, và khi đó mình dễ dàng hơn con đường thực hiện cái tự giác mà Đức Phật đã nói cho mình. Thì chúng tôi sẽ nghỉ ở chỗ này, và lần sau thì mình đi đến cái phần tu tập biên chép vân vân. Cái tuần sau thì chúng mình sẽ làm lễ Đức Phật thành đạo. Ngài thành đạo lúc cái tên là một cái đánh dấu cực kỳ quan trọng trong cái cuộc sống của con người. Đức Phật đã đi tu, đã thực hiện những phương pháp tu tập như một con người, như quý vị vậy, không có thành thánh gì hết, cũng ăn cũng mặc cũng ngồi cũng tắm rửa, nhưng mà Đức Chúa Trời đã thành tựu được cái đạo quả của Ngài. Tôi có thông điệp rất là đẹp, thông điệp cho rằng con người có thể làm nên tất cả, con người có thể đạt được cái quả vị cực kỳ tối thắng trong cái lời người gọi là trời, gọi là Phật. Sau khi Ngài thành tựu thì Ngài có truyền đạt lại cho mình con đường mà Ngài đã đi qua. Cái con đường đó thì nhiều nhưng mà gồm lại trong bát chánh đạo thôi, tám con đường chính, hay là con đường chính tám ngày. Và chúng tôi có cái nghĩ trong thời gian qua chúng tôi có làm một cái bàn tay chuyển vận bánh xe chấm pháp, chứ trên bàn tay đó quý vị thấy ở dưới là mây mờ, ở trên là một cái bánh xe pháp luân, quý vị thấy trong đất chùa của mình. Thế thì cái ý nghĩa của nó là gì? Là cái bàn tay là cái biểu tượng trên cái cuộc sống của mình. Mình nên là chánh pháp tám con đường chánh, chánh kiến, chánh tư duy, chánh định, con đường chánh đạo đó, để mình đưa cuộc đời của mình ra khỏi khổ đau, ra khỏi sự u mờ đen tối của những đám mây tiếp tục. Vì thế thì bàn tay đang nương theo con đường chánh, đưa cái chánh pháp của mình ra khỏi cái mây mờ chuyển động của cái phàm phu tiếp tục này. Thì chúng tôi có đồng đạo Phật tử, chúng ta nên mang những cái nguy hiểm đó. Thế là mùa đông các cụ ai cũng có những cái áo, chưa có lẽ là mình thỉnh một cái mình mang, mang như vậy để chúng nhớ cái cuộc đời của mình. Mình mở miệng mình nói, mình nghĩ, mình làm, mình có theo chánh kiến hay không, mình có giữ được thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười hay không, tức là chánh niệm hay không. Khi mở miệng ra mình có nói cái lời mang tới sự thương yêu, hay là cái lời của mình mang tới sự khổ đau cho người nghe, tâm ngữ hay không, thì như vậy chúng ta có cái nguy hiểm đó để mình giúp cho mình lúc nào cũng nương vào chánh pháp để mà sống. Bát chánh đạo là tám con đường chính đưa tới cái quả vị thánh. Chúng tôi khuyến khích quý vị thỉnh những cái hình đó, những cái nguy hiểm đó để mà mang, và để mà cho con cá của mình bước vào đẹp, có ý nghĩa. Và những người định làm, tôi thấy rằng tôi có mang nguy hiểm khi chúng tôi đi làm, thì tôi đã làm được hai mươi mấy người có cảm tình của đạo Phật. Tôi không có tình chỉ họ, nhưng mà khi chúng tôi gặp mang cái nguy hiểm đó, những người chưa từng biết đạo Phật, họ cũng không biết tôi là thầy thuốc của đạo Phật nữa, tôi chỉ mang người cho họ, ông mang cái nguy hiểm có ý nghĩa là gì? Thì tôi nói à, tôi là Phật tử, đây là những lời cam kết của tôi trong cuộc sống. Thì họ nghe rằng ồ, đạo Phật như vậy đẹp quá, tôi nào thì không biết, thì chúng ta đã có việc gieo những cái duyên, những cái nhân. Biết đâu sau này cái nhân nó nở, biết đâu trong cuộc sống của họ có khi họ đau khổ vì không chính ngữ, nói nặng nói nhẹ thì khác với nhau. Mà nếu mà không đạo Phật, chúng tôi nguyện sống trong chánh ngữ. Họ nói à, như vậy thì đạo Phật có khả năng làm cho mình vượt khỏi cái đau khổ của mình. Thì chúng tôi khuyến khích cái việc rất là rất giản dị và nói cô đọng cái bài pháp sống cho mình và cho những người khác. Họ có việc, họ chưa có việc đi chùa, nhưng khi họ thấy họ hỏi mình gì thì mình cũng có một cái việc mình nói cho họ theo cái ngôn ngữ của mình về đạo Phật, để mà cho họ thấy rằng bên cạnh những tôn giáo khác có một con đường khác, con đường có thể làm cuộc đời đẹp hơn, làm cuộc đời bớt khổ, làm cho sau này bớt khổ. Chúng tôi mong rằng ngày kỷ niệm Phật thành đạo, Đức Phật thành đạo, Đức Phật chuyển lại cho mình, dạy cho mình những thành tựu của ngài qua con đường tám ngành. Chúng ta nên nay để mà thấy được vinh dự mình là người có biết được con đường đó, vinh dự thì mình là cái người đi được trên con đường đó, giàu ít giàu nhiều. Thì tôi thấy rằng cái điều đó thì kỷ niệm Đức Phật như vậy là cái kỷ niệm rất là tốt, có lợi cho mình, có lợi cho con cháu của mình đó. Bây giờ xin mời quý vị chúng ta đến về Phật hồi hướng.